từ ngày Phan Tiếp ngày bữa rồi sáng nay chúng ta nghe là cái gì cũng có hai mặt, như con dao ta thường nói ra hai lưỡi, cái gì nó cũng có hai mặt, mặt lợi mặt hại. Bây giờ chúng ta nghe mặt đạo thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là tất cả mọi chuyện cuộc đời mình nghe mấy bữa, cuộc sống này nó cũng có hai mặt. Một mặt thì nó sẽ khơi dậy, nó nuôi dưỡng, nó khơi, nó duy trì cái tham sân si của mình. Một mặt thì nó làm cho mình thoát lên cao, đến những cái cảnh giới siêu việt nữa. Vì vậy mà tóm lại thì cái gì cũng có hai mặt. Sinh ra con làm cha nó cũng có hai mặt. Một là sẽ là người cha đúng nghĩa, hai là mình sẽ là một người chủ hoặc là một người tớ. Tức là nếu mà cha mà đàn áp con, hành hạ con thì nó giống như người chủ. Nếu mà sợ con thì nó giống như người tớ. Còn đó là cái mặt, một mặt. Ở mặt kia thì mình nuôi dưỡng, xây dựng, thì đó là mặt tốt. Đời giờ nó cũng chuyện gì, trong cuộc sống này nó cũng mở ra hai con đường cho mình. Tùy nơi mình làm được hay không làm được. Làm được con đường hay thì dĩ nhiên nó tốt đẹp. Làm được thì nó thành con đường giờ. Nên làm vua cũng vậy, nó cũng có hai, một hay một giờ. Làm vua mà xây dựng rồi biết thương dân, biết làm việc cho dân cho nước này nọ thì đó là minh quân. Mà đàn áp bóc lột rồi hưởng thụ cá nhân thì nó thành ra là hôn quân. Như vậy thì mình thấy cái ý nghĩa các pháp nó có hai mặt, mà chắc chắn pháp nào cũng vậy hết. Giờ mình nói là vị thầy đi thuyết pháp thì Đức Phật cũng nói là nó có thanh tịnh thuyết pháp và nó có bất tịnh thuyết pháp, nó cũng có hai mặt nữa. Do đó mình biết là đâu cũng tránh khỏi, mình tu hành cũng vậy. Mình tu hành có con đường thanh tịnh chân chính và có con đường tà. Thành ra cái nào cũng có hai mặt. Do đó mà mình hiểu cái nghĩa này là một cái điều rất quan trọng. Chứ thông thường cái tâm lý của mình, mình cứ thấy cái mặt ngoài nó là một cái điều tốt thì là tự nhiên tự động mình cho là chắc chắn nó tốt rồi. Thì mình lấy thí dụ dễ hiểu, cũng như là mình cứ thấy ông vua một cái thì nghĩ vua mà, thành ra là tất cả. Cho nên mình quy lợi, vua nói gì mình nghe nấy, vua sai gì mình làm nấy. Nhưng mà nếu là vua hung bạo hôn quân thì tự nhiên cái mình sẽ bị trở thành là một tay sai của độc ác bạo tàn. Và cuối cùng khi vua đó quả báo nó tới, khi ông vua đó bị đem ra xử tử thì mình cũng bị thiêu theo. Cho nên cái gì nó cũng vậy hết. Trong đạo Phật, Đức Phật nói mình là mình phải tỉnh sáng mình mới có lợi, chứ không có phải là cứ cái bên ngoài. Cái bên ngoài nó có thể che đậy mình. Cho nên Phật thuyết pháp để cho mình sáng, mình tỉnh. Nhưng mà lắm lúc mình như mấy bữa mình nghe Phật pháp nó không có vào, bởi vì mình tối quá, mình bị che mờ nhiều quá. Nên đôi khi giờ mình phải mày phải được khai phần nào. Có gì thì phải nghe nó khai ra. Nó khai là những cái là cho mình cứ coi như là mình cứ tin chắc, mình cứ tưởng đâu là nó chỉ cần cái bề ngoài là nó đúng vậy rồi. Thì đôi khi mình sẽ bị lừa. Ở đó nên người ta mới đời thầy thuốc thì cũng có lang băm. Thấy chưa? Mà cái người mà nói năng ngọt ngào, dịu dàng thì những người lừa dối nó cũng đều dùng những cái đó để mà nó lừa dối. Cho nên cái bề ngoài á, nó không có xong gì hết, nó chưa có xong gì hết. Vì vậy, ví dụ mình thấy mình thấy mình là Phật tử, mình có áo tràng mình mặc, mình có thờ Phật, mình có cạo đầu, xuống tóc, phát nguyện, cái đó nó vẫn là bên ngoài thôi, nó chưa xong gì hết. Mình thấy mình có làm chuyện này, có làm chuyện kia, mình có cúng dường tam bảo, mình có làm bố thí, mình có làm những việc thiện, thực ra nó cũng chưa xong gì hết. Nhưng mà ở đây thì mình phải nghe hay kỹ để cho nó đừng có bị nghi ngờ, nó đừng mình đừng bị nghi. Thì cho nên những cái điểm này là cái điều mà mình biết như bữa đầu tiên nghe thì dĩ nhiên là cái mặt ngoài nó là do từ cái bên trong nó làm ra. Cho nên bên trong nó thiện thì cái mặt ngoài nó cũng phải thiện. Cho nên ở ngay cái mặt ngoài nó đã có cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu. Nhưng mà bây giờ mình nghe là để mình đi sâu vào bên trong để mình nắm được cái thật. Chứ nó không có nằm ở mặt ngoài. Mình biết rõ như vậy thì mình mới không có bị lệch lạc khi mình nghe. Tức là ví dụ mình nói là chưa có xong, cạo đầu, mặc áo tràng, tụng kinh, lạy Phật nó chưa có xong. Tức là mình muốn đi sâu vào bên trong, tìm cái thực bên trong. Chứ không phải là mình bảo là bỏ cái đó đi, bỏ áo tràng đi, bỏ lạy Phật, bỏ thờ Phật đi. Nó không có nghĩa như vậy. Nó không có đụng đến cái bên ngoài. Bây giờ là mình nói là mình tìm vào cái thật bên trong. Đó này là cái người nghe phải hiểu cái đó. Nếu mà mình cứ lo cái bên ngoài, mình cứ nắm cái bên ngoài, mình cứ cho là cứ có như vậy là xong rồi, thì cái bên trong của mình á, nó rất là mập mờ và nó lọc lừa mình lắm. Cho nên nó không xong. Khi mình chết đi, cái bên ngoài nó mất hết, cái bên trong nó xuất hiện ra. Nếu giờ bên ngoài mình làm như là một người Phật tử ngoan ngoãn, nhưng mà bên trong của mình còn tham sân si, thì khi mình chết đi, cái mặt ngoài ngoan ngoãn nó mất hết. Cái tham sân si nó hiện ra, nó dẫn mình đi đầu thai. Cho nên vì vậy, mình muốn cho nó hoàn hảo, thì mình phải nghe vào đến bên trong. Muốn nghe vào đến bên trong thì mình phải được khai mở cho biết là cái bên ngoài nó chưa có đủ. Đó. Chứ không phải là mình bác bỏ cái bên ngoài. Cho biết là cái bên ngoài nó chưa đủ để mình đi nghĩ, mình tư duy, nó đi sâu vào trong. Mà như vậy á, thì cái sự sống của mình á, nó sẽ hoàn hảo hơn. Và cái lúc mình chết đi á, nó mới bảo đảm cho cái sự chết của mình là một cái sự chết an lạc. Một cái chết vươn lên, cái chết được lên lớp, thăng cấp. Nó có nghĩa như vậy. Một cái sự chết như vậy là một cái sự chết vui và nó không có cái nghĩa là chết. Như là một học sinh thi đậu rồi, bây giờ đi du học, đi khỏi nước của mình. Cái đi khỏi cái đất nước của mình như vậy là để nó thăng tiến lên. Chứ không phải là một con người bị lưu đày ra khỏi đất nước. Nếu mà cái lúc chết của mình mà mình rớt xuống, tức là mình bị lưu đày khỏi cõi con người. Còn nếu mà cái lúc mà mình chết đó mà mình lại lên trên cõi trời thì mình sướng hơn nhiều lắm. Và nó không có nghĩa lưu đày, đọa lạc. À, nó có nghĩa là siêu thăng, thăng tiến. Cho nên như vậy, Khi mà mình chia tay với một người bạn thì người bạn đó đi du học ở những cái nơi mà rất là cấp tiến, và người đó sẽ chắc chắn là trở thành tài giỏi. Thì lúc đó là mình chia vui chứ. Tuy rằng có xa, mình có một cái cũng bùi mùi, nhưng mà cái ý nghĩa thật của nó là vui. Cho nên đối với một người mà mất đi mà mình biết chắc là người đó sẽ siêu sinh, sinh lên cõi trời, thì mình có cái buồn, nhưng mà cái nghĩa chính của cái sự chết đó nó là vui. Còn giờ mà mình không biết rõ ra sao thì có thể rớt xuống, thì không bao giờ mình vui được. Cho nên lúc đó phải chạy, chạy đi các chùa tìm thầy tụng, chạy đi tìm chim mua thả, được thứ hồi hướng, chạy tìm cá thả, thấy con nào còn xài được giữ lại. Thì nói như vậy, thì mình hiểu cái nghĩa. Cho nên đối với đạo Pháp, cái sự chết là cái lúc mà mình đi thi. Đời sống này là một cái lớp học, chứ nó không phải là một cái nơi đi du lịch hưởng, một lớp học. Dĩ nhiên là trong lớp học mình ngồi học mệt chút, cái trong lớp bật cái quạt lên cho nó mát thì mình vẫn thấy thoải mái. Rồi lúc ra chơi mình đi ăn ăn này ăn kia, bỏ khô cái gì gì, cóc cái gì, bưởi gì đó, thì mình vẫn thấy rất thoải mái. Nhưng mà là nó là ở trong một cái lớp học, nó có cái thi ở cuối năm. Cái đời sống của con người của mình nó có những cái hưởng, nhưng mà mình nên nhớ nó là một cái lớp học. Mình mà cứ lo hưởng thôi á, rớt cái đột vào cuối năm, tức là vào lúc chết. Rớt một cái không ai vớt được hết. Cho nên á, Đức Phật khai cho mình hay rằng là đời sống của mình nó có cái nghĩa gì. Rồi mình mới biết là mình để mình làm cái gì. Thế giờ một cái người học sinh mà nó vào trong một cái lớp mà nó cứ nghĩ đến đó là để đi chơi thôi, rồi nó không có hiểu rõ cái ý nghĩa của cái lớp học đó, thì chắc chắn đến cuối năm, đến kỳ thi là nó thi rớt. Thành ra cái con người sinh ra đời chỉ biết đời là để hưởng, tức là nó không biết rõ cuộc đời này là gì hết. Nó mà không ra sức, nó mà không cố gắng thì người ta hưởng nó, chứ nó không có hưởng được cái gì hết á. Tức là làm bồi cho người ta sai á. Nó không có thể nào nó làm được cái gì. Cho nên trước tiên nó thấy là nó phải lo học, lo hành, nó phải lo xây dựng cho chính nó ở trong cuộc sống này. Đó. Cái ý nghĩa cuộc sống nó đã hiện rõ ra rồi, nhưng mà nó còn chưa hết. Mình còn tiến đến cái lúc mình chết. Mà đến cái lúc mình chết không có hết. Trong đời sống này mình mà tạo một cái nghiệp gì ác á, dù mình có làm vua cả đời, vua cũng mất hết. Lúc đó chết rồi, vua là con số 0. Và cái nghiệp ác nó dẫn mình đi đầu thai. Cho nên trong đời sống này phải coi chừng các cái việc ác, mà đừng có nghĩ nó chỉ là cái chỗ để hưởng, thì mình rất dễ làm ác. Tức là mình không biết rõ sống nó còn nữa, và nó còn nhiều cái khổ đau sau cái sự sống này, và nó có những cái chỗ hưởng ghê lắm ở sau sự sống này. Nếu mình muốn đạt chỗ đó, mình phải biết làm gì ở trong cái lúc mình sống này. Nếu mà mình muốn tránh đi những cái chỗ khổ ghê lắm sau cái sự sống này, thì mình cũng phải biết là mình làm cái gì. Cho nên Đức Phật thấy rõ cuộc sống lắm mới khai ra cho mình, để cho mình tránh những cái chỗ khổ đau. Đừng làm ác, rồi hãy làm công đức thì sẽ được cái chỗ sướng kia lắm. Thì đó, mình hiểu cái nghĩa, cái đạo nó nằm ở chỗ đó. Cho nên giờ mình mới nhận xét trong đó để cho mình thấy rõ hơn nữa. Cái chỗ mình nhận xét bây giờ đây là cái chỗ cái nào nó cũng có hai mặt hết. Cho nên mình đừng có nghĩ là, ví dụ mình nói tôi đi bố thí mọi người mà, đó là điều tốt. Mình có chừng, mình nhận xét, con người mình phải luôn luôn đấy đó. Có một người đến rủ mình, giờ mình làm từ thiện, mình đi bố thí này nọ gì ha. Đó. Thế mình thấy người đó nói được điều tốt, thế mình đồng ý, mình đi theo, mình làm. Thế là nó đóng góp góp tiền, cái người đó giữ tiền, người đó nói mình ký tên vào đây nhận, mình ký nhận. Đó. Cái đi bố thí này nọ hết rồi. Cứu người nghèo khổ, nghèo đói, tù lum hết. Thế xong rồi cái mình người đó chia tay. Thế về đến nơi cái thấy cảnh sát gõ cửa nhà mình bắt mình, mà tại sao? Cảnh sát bảo anh đi lấy tiền người ta. Đó, anh lấy tiền người ta. Rồi bây giờ anh ký giấy này. Ký giấy này. Mà bây giờ người ta kiện thưa. Tất cả những cái gì anh làm nó không có đúng. Mình bảo đâu phải tôi đâu, cái ông kia ông làm, ông kia là ông Đào. Tức là mình bị lừa rồi. Đó. Mình bị lừa rồi, cái người kia nó lấy tiền mà mình ký tên. Rồi nó xài 10 đồng, nó xài 1 thôi, nó lấy 9. Rồi nó làm chuyện tù lông tà la gì đó. Bây giờ nó bị lộ tẩy. Nhưng mà cái tên giấy tờ là mình ký. Đó, mình bị lừa. Bây giờ mình la trời. Đó. Nhưng mà ở đâu nó cũng, cái thiện, cái ác nó cũng xâm nhập vào được hết. Cho nên nó không có phải là cái mặt bên ngoài thôi, cái gọi là cái gọi là mình đưa ra cái tên nó rồi danh nghĩa nó như vậy thì tức có nghĩa nó là thiện, nhưng nó còn cái thật bên trong đó. Mình trong mình này mình thấy rằng là như vậy, cho nên con người nó phải tỉnh và từ từ mình nhận xét đến nữa. Bây giờ mình tu hay là chính mình làm thiện, chính mình là cái người đóng góp vào sự thiện thì như vậy là mình chắc ăn, thì chắc ăn đó là điều tốt. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nghe như vậy, đây là những cái nó điều nó vi tế. Đó, có nhiều người làm thiện rồi các bạn, sao mà tôi thấy làm thiện nó xui quá. Thì trước tôi đi cúng dường chùa ha, tôi đi cứu tế này nọ, rồi về nơi cái con tôi té gãy chân, vợ tôi thì nó đụng xe hư xe, tôi thì bị nhiều điều đủ thứ hết, sao nó xui vậy? Thì như vậy là nó chứng tỏ là mình đi làm những cái điều đó, mình kêu là những cái điều tốt đó để mình được hưởng thêm cái này, hưởng thêm cái nọ, cái con mình nó khỏe, nó rồi mình thì trúng số, vợ mình thì có thêm 3-4 cái xe hơi nữa. Như vậy nó chứng tỏ là mình đi làm thiện để mình cầu mấy cái đó. Thế với cái tâm mà đi cầu như vậy mà làm thiện đó, thì nó có đúng là thiện chưa? Cái việc làm đó, thì nó có cái danh nghĩa là thiện. Cái người làm đó, người đó cũng tin là mình làm thiện. Nhưng mà thực ra bên trong của người đó có thực sự là thiện hay không? Hay người đó cầu một cái gì? Người đó cầu mong một cái sự hưởng thụ nào đó. Và khi mà cái sự hưởng thụ nó không xuất hiện ra, thì người đó nói rằng là không có làm thiện nữa. Làm chỉ có xui, đâu có được gì đâu. Thì như vậy là cái người đó, người ta đâu có muốn làm thiện. Mà người ta chỉ nghĩ là cái chuyện làm thiện có thể đem lại cái lợi cho người ta, cho nên người ta làm. Mà bây giờ thấy đó là nó không có lợi thì người ta không làm nữa. Thì một người đi tìm kiếm lợi, đi kiếm lợi như vậy ấy, thì mình có nghĩ là người đó thiện không? Một người buôn bán, mình có nghĩ là người ta thiện không? Người ta bảo tôi bán cho anh cái xe đỡ phải đi bộ. Mình có bảo chứ tôi cảm ơn ông vô cùng, nhờ ông mà tôi không có phải đi bộ nữa. Đó. Nhưng mà mình phải trả tiền. Mình phải trả tiền lại. Mình trả tiền rồi, cái mình bảo trời ơi, cái xe thực ra nó... tôi nghe nói cái xe mà khi mà nó ra khỏi xưởng nó có 5.000, mà sao ông bán cho tôi đến 20.000. Thì ông kia ông bảo thì tôi có phải có lợi thì tôi mới sống được, thì tôi mới đem tôi bán cho anh chứ. Mà phải có lợi trong đó thì ra tôi mới gọi là chiều chuộng anh này nọ chứ, anh là khách hàng của tôi chứ. Thì mình thấy cái người nó chiều chuộng mình, nó mang lại cho mình những cái mình kêu là tiện nghi thoải mái, thì mình kêu là nó thiện sao? Mình đâu có thể kêu một người buôn bán như vậy là thiện được. Cho nên bây giờ cái tâm của mình đi làm thiện
cũng là để mình lấy lại nhiều cái lợi. Thì nó cũng giống như người buôn bán, sao mình kêu là mình làm thiện được. Cho nên khi mà mình chết đi á, cái chuyện làm thiện nó chấm dứt, còn lại những cái tâm mà kiếm lợi á, nó dẫn mình đi đầu thai. Cho nên bây giờ mình muốn là cái thiện đó, nó đúng nghĩa là thiện, tức là khi mà mình chết đi nó phải còn lại cái thiện đó để nó đưa mình sinh về cõi trời. Thì cái lúc mà mình làm thiện bố thí, nó cái tâm mình nó phải thiện, nó phải đúng nghĩa của cái thiện. Thì khi mà mình chết rồi mình không có làm thiện nữa, nhưng cái tâm thiện, cái nghiệp thiện mà nằm ở nơi tâm của mình á, nó còn lại, nó dẫn mình sinh về cõi trời. Cho nên mình nghe mấy bữa mình hiểu cái vấn đề nghiệp, vấn đề đời sống, vấn đề sự chết. Cái sự sống là nó chỉ là một cái giai đoạn, rồi nó sẽ chuyển sang một giai đoạn khác qua một cái sự chết. Nhưng mà mỗi lần chuyển qua một cái giai đoạn khác như vậy thì nó chuyển thành cái gì á, là ăn thua nơi cái giai đoạn đang sống này này. Giai đoạn đang sống này mình tạo ra một cái ngã nào, thì cái lúc mà giai đoạn này nó chấm dứt thì cái đời mình nó sẽ đi theo cái ngã đó. Đấy, mà cái tạo ra như vậy nó kêu là nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác. Nhưng mà khi mà nói nghiệp thiện, nghiệp ác thì con người của mình cứ nghĩ là miễn cái nghĩa của nó, cái danh của nó và cái bề ngoài của nó là thiện, là chắc chắn mình thiện rồi. Mà mình quên mất điều cái đó nó chỉ là cái bề ngoài. Cái đó không có đi theo mình được. Bây giờ mình có một cái tâm, mình muốn kiếm lợi trong đó, mình muốn lợi dụng cái sự là thiên tai của những người nghèo khổ, những nạn nhân của thiên tai đó, lợi dụng cái đó để mình kiếm danh, kiếm lợi trong đó, rồi mình cũng đi mình phát cho người ta, rồi mình chụp hình, quay phim, mình chiếu lên rồi mình quảng cáo hay nọ. Thế khi mình chết đi có ai theo mình không? Có cái bao gạo nào theo mình, có cái đồng tiền nào nó theo mình không? Có cái những cái người nào mà nó nhận cái đồ đó nó theo mình không? Có những cái người nào người ta đóng góp cái đó người ta chết theo mình không? Thế là lúc đó mình còn lại gì? Mình còn lại mà cái tâm của mình trong lúc làm đó, cái đó mới đúng là nghiệp á. Tâm mình á, làm lợi dụng, làm để kiếm trác cái này, làm lừa dối này, làm này, cái đó nó còn lại. Nên chính vì vậy mà rồi bữa trước mình lại nghe á, thì mình chia ra nó những cái tâm mà gọi là nghiệp mà nó tạo ra những hành động, nó có ba loại là tham, sân, si. Đó, cái anh tham sân nó dễ thấy, cái anh si nó khó thấy. Nhưng mà nó đều là những cái nghiệp, đều là những cái tâm thức mà nó đi xuống, nó đi vào những nơi cõi ác. Nhưng nó không thể nào nó tiếp tục làm con người hay nó sinh lên cõi trời được. Cho nên chính đó mình nhận xét đó, thì là mình mới nhận xét có ba cái đó mà mình, cái này là mình chỉ nghe qua mấy cái nào vậy đó. Nhưng mà để cho mình nhận rõ được cái ý nghĩa đạo và đời sống và sự chết, tại sao mình theo đạo, mình hành theo đạo như vậy. Thì thấy là thực sự ra khi một người khởi lên cái tâm tham, người ta có thể sử dụng các cái chuyện tốt, nhưng mà cái người đó người ta biết là người ta không tốt. Cái người mà người ta sử dụng cái tâm sân cũng vậy, người ta cũng biết là người ta không có tốt. Mình nói sân làm tốt là như thế nào? Chẳng hạn mình hận một người ghê lắm, mình hận một người rồi mình muốn cho cái người đó nó phải bị một cái tai họa khổ đau đó. Nhưng mà bây giờ mình mới nghĩ mù, thì phải đến nơi mình nói năng dịu dàng, mình chiều chuộng người đó, mình nhỏ nhẹ, mình mềm mại. Nhưng mà tất cả những cái nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ, mềm mại của mình nó xuất phát từ cái tâm sân hận. Nó xuất phát từ cái tâm sân hận, thù hận. Cho nên con người ta thù hận, đi trả thù, người ta có thể đóng đủ cái vai trò rất là dịu dàng, rất là thiện. Mà cái đó nó đều từ sân hận mà ra hết. Cho nên chính vì vậy mình biết là cái người đó trong lúc nó đóng cái màn kịch đó, nó biết rằng là nó không có đúng như vậy. Nó không có đúng là cái người tốt. Nhưng mà đôi khi cái si nó không có thấy. Cái anh si anh làm gì anh cũng chẳng biết là mình đang làm gì, mình làm xấu hay làm tốt, làm thiện hay làm gì nữa. Mà nhất là con người của mình, dĩ nhiên mình gặp những trường hợp nào mà nó không biết thì nó thiên về si. Bây giờ mình gặp người, người đó nói tôi là bác sĩ, có 3 bằng cấp về y khoa, làm đã từng được mấy lần được mời ra làm bộ trưởng bộ y tế mà từ chối hết á, bởi vì thấy nó chưa có xứng đáng với mình. Bây giờ mình đâu có biết gì về y khoa đâu, mình nghe cái mình thấy phục quá rồi. Mà trời ơi, thật là phước đức nhà tôi, bây giờ tôi đang có vợ bệnh mà bây giờ gặp ông bác sĩ này tốt quá. Thế là mình hỏi thăm, mình mời về ông bác sĩ, mà tôi với 3 cái bằng mà anh biết, chứ là anh mà tham vấn với tôi về bệnh hoạn một cái với 3 cái bằng của tôi đó, 1 giờ vậy là anh phải trả 3.000 euro á. Nhưng mà tôi thì cũng thấy tội cho vợ anh, tôi thấy anh cũng tội, tôi lấy 1.000 thôi. Thì mình mà ổ bác sĩ này tốt quá, không những đã giỏi mà tốt nữa. Nhưng tại vì mình biết gì hết về y khoa, cho nên ông muốn nói gì cũng nói, vô cũng bắt mạch cũng coi, cũng vạch mắt cũng coi, cũng là đủ thứ hết. Đó. Xong rồi mình cứ vậy mình trả tiền, mình không biết rồi ông nói bệnh gì cũng chẳng biết. Thì con người đời mình đôi khi mình giỏi về cái này mà có nhiều mặt khác mình không biết gì hết, cho nên lắm lúc mình cũng bị lừa trong nhiều mặt. Cái giờ mình đi mua xe hơi vậy, không phải mua xe mới ngoài tiệm thì mua lại một người khác, đôi khi nó cũng lừa mình luôn, lừa cái xe hư hết trơn mình đâu biết gì đâu. Thành ra hết mình không biết một cái là mình bị lừa. Nhưng mà mình bị lừa trên những cái không biết đó, thì cái tội ấy, nó về cái người lừa hết, cái người lừa dối, chứ nó không có về mình. Mình rơi vào những hoàn cảnh đó, chỉ có gọi là nếu mình lanh trí, thông minh một chút, mình có thể nhận ra. Nhưng mà đôi khi mình cũng hơi khờ khạo, người ta không có đến nỗi nói mình si, nói mình hơi khờ hay là cả tin quá, dễ tin quá, cho nên bị vì nó lừa nhiều. Nhưng mà có thể nói là nếu con người bình thường của mình á, thì mình đi sâu vào một chút cái mình cảm thấy rồi mình bị mắc lừa. Thành ra những cái mà mình không biết, nhiều mặt mình không biết trong cuộc sống này, nó chưa đủ cái để nói rằng là mình si, bởi vì chẳng qua mình không học thôi. Chứ nếu như khi mình học á, biết đâu biết đâu mình cũng giỏi lắm. Cho nên đó, những cái điều đó nó chưa đúng là cái si. Cái si mà trong đạo Phật nói là thực ra mình không biết rõ cuộc sống này, mình không biết rõ về luân hồi, mình không biết rõ về sinh tử. Đó, cái si nó ở chỗ đó. Mà rồi mình không chịu nghe Đức Phật, rồi mình cứ sống theo những người si khác. Cái si này là tất cả chúng sinh đều si. Còn ví dụ mình không biết về xe hơi, mình không biết về y khoa, cái đó nhiều người không biết mà bởi vì không học. Đó. Còn bây giờ đó là y sĩ cũng là vô minh, cũng si, như là một cái người thất học. Cái si mà không biết về luân hồi sinh tử, không biết rõ cuộc sống để làm gì, đi đến đâu, cái si đó là si của tất cả muôn loài. Chỉ có Đức Phật giác ngộ mới thấy rõ được cái đó. Nên vì vậy mình biết cái chữ si, tham sân si, cái si ở trong đạo Phật là cái si căn bản đó, và nó bao luôn cả những cái si mà người trong đời sống này cũng nói mình là ngu, khù khờ. Nó bao luôn. Nhưng mà cái nghĩa chính của nó là cái gốc si ấy, là không biết rõ gì hết. Cho nên chơi thì chơi với bản xấu, nghe thì nghe toàn là những cái lời tai hại, mà nghĩ là nó thực tế, tức là chỉ biết cái cuộc sống này, mà mỗi ngày nó mất đi, mỗi ngày nó mất đi, mỗi ngày nó mất đi, mà mình chỉ biết rằng là nó là cái mà mình bám vào, mình có, không biết rằng là mình phải đi đâu mà nó có cái gì hơn nữa, là chỉ biết như vậy. Mà mấy bữa trước mình đã nghe rồi, một cái người mà nó chỉ bám vào cuộc sống này thôi á, mà nó bị ép vào một cái thế như nguy hiểm, là nó làm bận, nó sẵn sàng làm ác, cho nên nó lại tạo nghiệp ác để nó sau khi chết nó rớt xuống sâu hơn nữa. Cho nên Đức Phật phải khai cho mình thấy rõ và để cho mình sử dụng cái cuộc sống này thành một cái hữu ích cho mình. Mỗi một cái sự sống, mỗi một cuộc sống của mình nó trở thành một cái nấc thang lên cao, một cái chất liệu làm chắc thêm cái sự hiện hữu của mình không cùng tận trong luân hồi. Mình hiểu nghĩa như vậy thì mình bắt đầu thấy được cái nghĩa chân thật của Đức Phật, của Pháp, và mình thấy cái nhân duyên mình có đối với Phật Pháp nó rất là quý báu, nó quý vô cùng. Và có như vậy thì nó mới đúng cái nghĩa là thoát khổ. Thế còn si sao mà thoát được? Đó, mình thấy vậy. Cho nên giờ mình mới biết rằng là trở lại mình biết là việc nào nó cũng có hai mặt. Nếu cái mặt si của mình làm cho cái việc đó nó mất đi rất nhiều cái lợi. Và nếu mà cái mặt nào của mình mặt trí của mình thì cũng cái việc làm đó nó sẽ mang nhiều cái lợi. Bây giờ một cái người có trí, một cái người si ngồi tụng kinh với nhau, cái người có trí đi một con đường khác, cái người si đi một con đường khác. Bây giờ mình bắt đầu nói vào đạo. Nói vào đạo đó là mình nghe qua cái là nói chung về ngoài đời. Nó cái nào nó có hai mặt lợi hại. Thì nói vào đạo. Thì khi mình vào đạo vậy thì đầu tiên mình cũng nghĩ là vào là bằng nhau hết. Ngồi trong đây 10 người tụng kinh là 10 người đều được cái lợi như nhau hết à? Không có. Cái người càng có trí càng được lợi. Mà cái người si ấy, có suốt ngày ngồi tụng kinh ấy, nó cũng bất lợi như thường. Mà cái người có trí ấy, một ngày chỉ tụng kinh một lần thôi nó cũng lợi vô cùng. Cho nên chính đó là cái mà mình phải nghe. Mình cứ nghĩ là cái chuyện thiện, cái chuyện tu là nó giống nhau hết. Không có chuyện đó đâu. Cho nên nó phải khai huệ cái lắm, Đức Phật ấy. Mình phải khai trí huệ của mình thì mình mới lợi ích được. Bây giờ mình thử nghĩ một người nuôi chó. Cái người đó người ta còn thương cái con chó đó hơn con người nữa. Người đó giàu có, người đó thương con chó, người đó mất đi, người đó để lại gia tài cho con chó. Người đó suốt ngày ôm con chó, chăm sóc con chó, thuê người về chăm sóc. Mình có nói, ví dụ đó là một cái bà đi, mấy cái bà nó bắt tử bi ghê lắm á. Bà tử bi có một con chó không thôi á, và bà nuôi, bà chăm sóc nó, còn hơn con người nữa. Bây giờ mình có nói vậy không? Mình có công nhận bà nó tử bi không? Nó thương loài thú, thương loài vật. Nhưng mà nhận xét theo đạo Phật á, bà đó tạo ra một cái nghiệp ái đối với loài vật. Và bà đó tạo ra một cái sân đối với con người. Bà đó nói con người ác, con người ở gần con người chỉ phiền não, con cháu gì cũng chỉ ham tiền nó mới ở gần tôi, con chó nó ngây ngô nó ở gần tôi một cái cách chân thành, cho nên con cháu tôi cũng không cần, tôi cần con chó thôi. Mình nghe thì mình thấy có vẻ hay á, nhưng mà đối với đạo Phật đó, cái đó là cái nguy to, cái đó là cái nguy hiểm vô cùng đó. Bởi vì khi mà chết đi, khi mà cái trung hữu á, cái thần thức á, nó dẫn đi tái sinh á, là cái thần thức nó thuộc về nghiệp, mà cái gốc của nghiệp á, nó là vô minh, và cái hoạt động của nghiệp á, cái thấy của nghiệp nó là vô minh, mà cái hoạt động nó là ái. Bây giờ bà có cái tâm ghét con người và có cái tâm ái con chó, cho nên cái thần thức khi nó đi á, nó thấy chỗ nào nghe tiếng người, chỗ người là nó làm, mà nghe là nó tìm đến. Anh ra sống sai hoàn toàn, không do vô minh cho nên nó sai lầm hoàn toàn và nó rơi vào chỗ nguy hiểm. Cho nên bây giờ mình nói là mình từ bi, mình thương loài vật, nhưng mà mình phải coi chừng á. Tuyệt đối phải coi chừng. Con người nó ác thật. Hôm đầu tiên mình đã nghe, chẳng có gì mà ác bằng con người. Ăn thì là ăn thôi, nhưng mà còn bày đủ thứ ra nữa. Nghe cho nó xèo xèo, lên ngồi ăn mà con cá đuôi nó vẫn quẫy 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 vậy chẳng hạn như vậy. Ăn cái óc con khỉ mà con khỉ vẫn còn sống. Con người ấy, nó nghĩ đủ cách đủ trò để nó hưởng. Mà những cái người nó mà sở dĩ mà nó làm những cái chuyện như vậy ác ấy, là bởi vì nó không có biết luân hồi, nó không có biết nghiệp quả báo. Nó chỉ biết đời này nó được hưởng là nó hưởng tới thôi. Mà nó không biết đâu là trong cái hưởng đó bao nhiêu nghiệp, khi nó chết nó như thế nào. Nó không cần biết, nó vô minh cho nên nó cứ tự hại nó thôi. Nó không hiểu rõ cái cuộc sống này là để xây dựng, thực sự để xây dựng, chứ không phải là để hưởng. Cuộc sống con người này đó, tất cả những cái mình hưởng nó là những cái giải trí, giải lao để tiếp tục xây dựng cho cái cuộc sống vô cùng tận của mình. Nó không biết cái điều đó, cho nên nó cứ lên đến cái cấp bậc con người là nó rớt xuống, rớt đột xuống hết. Sau một cái đời sống hưởng rất ngắn ngủi, con người là rớt hết, đọa đời hết, la hết rồi trong địa ngục cái này nọ, ngài Quan Âm lắng nghe và cứu không bao giờ cùng tận. Thì mình không có biết cái điều đó gì hết á. Cho nên vì vậy mà phải lắng nghe cái khai của Đức Phật, khai mở để biết vậy. Thì thế mà có những cái lầm lẫn vô cùng. Lắng nghe Đức Phật nói là con người rất là quý giá. Cái kiếp sống con người của mình, cái thân con người của mình rất quý. Cho nên Đức Phật mới nói là không được sát sinh. Mà đúng cái chữ sát sinh đó là giết người. Giết người là tội nặng nhất. Bởi vì con người quý nhất. Con người quý hơn cõi trời. Mới hỏi tại sao kỳ vậy, con người ác nhất. Con người nghĩ nhiều chuyện ác nhất, mà tại sao con người lại được Đức Phật ca ngợi vậy. Đức Phật biết là con người ác nhất, nhưng mà con người so với muôn loài quý nhất. Bởi vì cái thân con người, cái tâm con người, cái đời sống con người duy nhất là có thể tu tập cho đến thành Phật được. Cõi trời rất là cao, rất là thanh tịnh hưởng lạc, nhưng mà không thể thành Phật bằng thân con người, thân cõi trời được. Cũng không thể nào thành Phật bằng thân con vật, thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân Atula. Chỉ có thân con người, chỉ có con người ở cái mức độ mà nó có thể làm tất cả những cái ác nhất, mà nếu nó hiểu, nó thấy, nó biết, mà nó ngưng lại tất cả các cái ác đó, thì đó là một cái bậc thánh đáng quý nhất. Cho nên chỉ có con người mới có các bậc thánh. Để mình biết như vậy. Tất cả các bậc thánh của các tôn giáo là con người. Là con người, cái thân con người, cái kiếp sống con người. Bởi vì con người là ở nơi đó nó mới ra. Nó có thể vươn lên và nó có thể rớt xuống. Và nếu ai mà ở ngay nơi đó mà vươn lên được thì đó là thánh. Thành ra cái chỗ đó nó rất quý giá cho đối với cái con đường thành thánh. Nó quý ghê lắm. Cho nên Đức Phật thấy cái thân con người nó quý ở chỗ đó. Vì vậy mà Phật Pháp luôn luôn nói rằng là đã mang cái thân con người này á, đừng có lầm lẫn, nó chưa phải là cái lúc thực sự để hưởng thụ đâu. Muốn hưởng thụ hả? Tu tập đi, làm việc thiện đi, ngưng ác lại đi, đời sau sinh lên cõi trời tha hồ mà hưởng. Muốn hưởng á? Còn bây giờ không phải là khổ hạnh, Đức Phật không có chấp nhận khổ hạnh, nhưng mà hưởng đúng cái mức thôi, chứ không có đi quá, không có quá để cho thành ra là làm ác. Hưởng đúng cái mức như vậy thôi, rồi làm thiện đi, kềm chế những cái tâm ác của mình lại, làm thiện đi, thì mình rất là bảo đảm. Thì đó mình biết đó là cái thông điệp của Đức Phật. Nên là lắm lúc mình không có rõ lắm, mình cứ nghĩ rằng là tu theo đạo Phật thì nó phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, đâu phải đâu. Đức Phật không có nói phải khổ hạnh, phải gì hết. Đức Phật là khai ra một cái con đường cho mình tránh được cái khổ đau. Tránh được cái khổ đau bởi vì mình, Đức Phật không có chấp nhận khổ hạnh. Nhưng nếu mình hưởng thụ rồi mình làm bệnh là mình nguy. Cho nên cái hưởng của mình nó vừa phải, rồi phải lo, lo làm công đức, lo làm thiện. Một cái đời này của mình ấy, mình được hưởng một cái gì sướng. Bây giờ đời sau cho dù mình không có làm điều gì ác, để đến nỗi tham sân si, nỗi nó rớt đài xuống, và nó vẫn là con người đi. Nhưng mà nếu mà mình không biết làm điều thiện đó, không biết làm công đức đó, thì những cái mình hưởng trong đời này á, hết một đời là nó mất, nó không còn nữa. Mà chính mình hiện ra là do nó, do đời trước mình làm một cái phước nào á, bây giờ nó mới hiện được cái kết quả của nó. Thì cái phước đó khi mà nó hết, ví dụ mình bố thí 100 đồng trong đời trước với một cái tâm chân thành, thì cái đời này mình được giàu có 100 tuổi, mình được có tiền xài 100 tuổi, vừa đủ và vừa hưởng. Nhưng mà cái bố thí 100 đó nó hết thì là mình gặp sự chết, cái đời sống nó chấm dứt, bởi vì nó chỉ là cái kết quả của 100 đó thôi, cho nên nó chấm dứt rồi mình vào trong cái chỗ đầu thai mình còn một xu nào nữa, bởi vì trong suốt 100 năm mình sống nó mình chẳng có bố thí một đồng nào hết, cho nên mình hết như vậy kiếp sau sinh ra nghèo cùng. Rồi mình coi quen những cái thói hưởng một thời này chẳng hạn vậy, nó coi những cái đòi hỏi như vậy, kiếp sau vừa nghèo mà vừa bị cái đòi hỏi, thành ra nó thấy khổ đau, nó thấy mình thua kém, thấy bị khinh chê, nó thấy bị đủ hết trong đó. Cho nên cái đời sống nó là như thế, mình phải hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống, trải qua nhiều giai đoạn, nghĩa là không có lúc bắt đầu mà cũng có lúc chấm dứt. Thì biết là cái đó là cái kiếp sống của luân hồi. Mà trong đó mình mà được sinh là con người là đỡ lắm. Trong cái sinh là con người mình lại có một cái may vô cùng là sinh vào cái thời có Phật. Còn có, tuy rằng thời nay có Phật nhưng mình có thờ Phật, còn có cái Phật Pháp. Rồi lại có một cái may hơn mọi người nữa là mình lại có cái duyên làm đệ tử Phật. Đó. Cho nên mình phải nghe Phật có để làm gì, Phật không có để mình thờ Phật, Phật có để Phật cứu mình, cứu cách Phật khai cho mình biết. Mình biết như vậy mình mới hiểu rõ, mình phải hành động như vậy. Còn thôi Phật nói mình nghe, Phật bảo mình chứ, ví dụ con đừng uống rượu, mình bảo trời ơi sao mà Phật cứ ép con hoài, uống chút được không? Đó. Mình biết ngay cái thời Đức Phật sau khi Phật nhập Niết Bàn đó, mà một vị tỳ khưu còn nói là thấy ngài Ca Diếp khóc khi nghe Phật nhập Niết Bàn. Nó bảo cái gì mà buồn thương gì đâu, hồi đó cái ông còn thì ông cứ bắt mình là phải làm này, không được làm này, phải làm này. Bây giờ ông đi rồi, ông mất rồi, thì mình muốn làm gì là tự mình quyết định, sao muốn gì. Mình biết thời Phật mà còn vậy. Cho nên nếu mà mình không nghe kỹ, không hiểu rõ, nghe kỹ thì tự nhiên là mình, dù là Phật tử, dù có cái duyên tốt đẹp như vậy, mình cũng không có hành. Mình nghe, mình hành theo. Bây giờ mình phải nghe. Cho nên Phật nói tin Phật là để ở gần Phật, ở gần Phật là để lắng nghe Phật, lắng nghe Pháp. Lắng nghe Pháp là để tư duy rồi là để tu tập. Bây giờ mình là mình tu hành là theo cái nghĩa làm thiện, lánh ác. Cái tu hành của mình là vậy. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải nghe kỹ. Mình cần phải khai mở cái đó. Thế là mình trở về cái nghĩa đó thì mình mới biết rằng là thực sự do đó. Cho nên dù mình tụng kinh, dù mình lạy Phật, dù mình làm việc bố thí, làm việc gì chăng nữa, mình cũng tìm cái đúng, đúng pháp, chính pháp, chứ mình đừng có làm theo cái lối tà pháp. Mình đó, dĩ nhiên mình phải thương người và mình phải thương loài vật, chứ không phải chỉ thương người. Nhưng mà đừng có bị sai lầm, không nghe rõ, đi sai lầm, thương con vật hơn loài người. Tự nhiên là mình do cái si đó vì bị họa. Cho nên dù con người nó ác mấy ác, không có một bậc thánh nào bỏ con người hết. Dù các bậc thánh phải chịu đựng những cái ác của con người, nhưng mà vẫn tha thứ và cứu độ con người thì mới là thánh được. Chứ còn mà bảo chứ loài người nó ác quá, tôi chỉ lên rừng tôi sống với thú vật thôi, thì kiếp sau mình sẽ là một con vật ở trong rừng. Cái đó là một cái mình không có biết đến, cho nên nó bất lợi vô cùng. Cho nên cái tình thương con vật của mình nó trở thành sai lầm. Vì thế vào đạo Phật cái gì cũng phải lắng nghe cho nó kỹ, chứ không phải là cái thấy cái nghĩa của nó là thiện một cái là nhào vô. Biết như vậy. Vì thế bây giờ mình nói, ví dụ như mình thấy con ruồi nó bay vậy, rồi cái anh bạn mình nó cầm cái vật nó đập cái chết cái con ruồi chết, mình thì muốn bắt con ruồi mình đem thả nó đi, mình thấy thương xót, mình không muốn sát sinh. Bây giờ cái con ruồi nó mình đang bắt, cái bạn nó giúp mình thì bạn nó đâu có biết là mình muốn bắt sống, lấy gì nó đập cái chết cái con ruồi làm chết cái mình nổi nóng lên, cái mình tống cái vô mặt nó. Tức là mình vì con ruồi mình đánh một con người. Mình thì là nâng niu chiều chuộng thương xót con ruồi mà tống cho cái anh người một cái, mà cái anh đó muốn giúp mình mà nó không hiểu ý. Thế là hàng đó nghe chúng nghe mũi nó cái không biết nó động lên đến thần kinh sao nó té lăn quay nó dẫy nó nằm luôn. Thì giờ mình nghĩ sao? Đó. Thế vì vậy cho nên biết rằng là bao giờ Đức Phật cũng dạy mình biết rõ cái gì là cái đáng làm nhất. Dù là thiện, dù là chuyện thiện, nhưng cái gì là cái đáng làm nhất. Và mình là một cái người theo Phật, mình có cái nguyện là việc thiện nào cũng làm, việc ác nào cũng xa lìa, việc thiện nào cũng hành. Đúng, nhưng mà mình phải biết cái nào là cái ác nhất. Ví dụ hôm qua mình nghe là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ chẳng hạn, như vậy là ác nhất. Còn bây giờ mình không biết cái ác nào là cái ác nhất. Ví dụ mình lại cho là ví dụ như đập ruồi là ác nhất. Rồi mình nghĩ là sát sinh cũng không quan trọng nữa, thế là chết rồi. Thành ra tuy rằng việc thiện nào cũng làm, nhưng mà mình phải biết phân loại. Con người nó rất quý. Một cái con người ác khi mà nó tỉnh ngộ rồi thì nó có thể trở thành bậc thánh. Cái tâm thức con người nó vậy. Như ngài Ương Quật Ma La giết người kinh khủng đó. Khi mà Đức Phật khai ngộ cho rồi trở thành A-la-hán. Cho nên Đức Phật nói mình là mình làm thiện làm ác thì mình cũng phải biết cái đối tượng con người nó quan trọng lắm. Nó cao quý lắm. Bây giờ mình không biết, rồi mình cứ thích cái nào mà mình làm cái đó. Rồi mình cảm thấy cái nào trong đó nó khơi dậy nhiều cái tình cảm của mình thì mình cho là cái đó là thiện nhất. Vậy thôi. Cho nên lúc cuộc bây giờ mình nghĩ sao? Mình bảo chứ thực ra cái con trùng là cái con mà nó đáng thương nhất. Cả đời của nó cứ bị con người dẫm ở trên nó. Đấy, con chó, con ngựa gì cũng dẫm ở trên nó như vậy. Nó là thấp kém nhất. Mình cứ suy nghĩ theo cái ý của mình. Hay là tối ngày mình đi, mình đào trùng lên, đem về mình nuôi, để trên cao. Thì mình là điên, chứ không phải là thiện. Cho nên nó phải tỉnh ghê lắm ở trong cái đó. Mình biết nó như vậy. Nên vì thế đó mà Đức Phật nói mình biết mình đã muốn làm thiện thì con người là cái đối tượng mạnh nhất và đúng nhất để mình làm thiện. Dĩ nhiên rằng là gặp cái thiện với loài nào mình cũng làm hết, nhưng mà mình phải biết cái chỗ đó. Mình biết cái điểm đó rồi thì nếu mà mình làm thiện với một loài này mà đối với loài người mình lại không làm thiện, thì như vậy là một thiếu sót rất là lớn và nặng. Và mình coi chừng cái trường hợp cái bà mà thương chó ấy. Nên để cho tất cả mọi cái thiện của mình nó đều có ý nghĩa lợi lạc, lợi ích hết, thì cái tâm của mình phải biết nghĩ đến con người. Mình phải biết nghĩ đến những người, người khác. Và mình làm là mình luôn luôn hồi hướng về cho con người nó giác ngộ, nó được khai ngộ, nó được thoát khổ. Và các loài súc sinh này nó có thể là nó sẽ đầu thai trở thành con người để nó biết đạo, nó tu tập, nó biết quy về Tam Bảo, có duyên với Tam Bảo. Đó là mình phải biết cái giá trị như vậy thì cái tâm mình nó sẽ không có bị sai. Cái tình cảm của người và cái vô minh con người ấy, nó đụng vô đâu rồi nó quá khích rồi nó có thể sai chỗ đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình mới nhận rõ ra. Thì nhận rõ ra như vậy thì vào bất cứ cái nào, cái bây giờ mình vào cái sự tu tập của đạo thì cũng biết mình tu vì gì. Nếu mình tu cho mình thôi thì mình biết ngay đó là pháp thành Phật, nó là một điều rất tốt. Cái điều mà hay nhất, là căn bản, cái điều căn bản nhất, tốt nhất là mình làm một điều gì hay á, là trước tiên là nó có một cái lợi ích đúng nghĩa cho mình. Đúng nghĩa có nghĩa là không hại mình mà không hại người khác. Thế giờ mình đi ăn trộm về cái mình bảo điều đó có lợi ích cho tôi. Ăn trộm về cái người ta hỏi mình anh làm nghề gì vậy? Mà tôi làm nghề thanh văn. Sao? Lợi cho tôi thôi. Tôi đi ăn trộm về, lợi cho tôi. Nó nói vậy, cái điều đó không có lợi cho mình hết. Trước tiên là đi trong đêm tối sợ hãi, rồi thấy cảnh sát là sợ, rồi chết đọa địa ngục. Có lợi gì đâu. Lúc nào cũng sợ hãi lo âu. Cho nên đừng có nghĩ là lấy được cái gì trước mắt rồi hưởng trước mắt là cho có lợi. Cái chữ mà có lợi ở đây là bảo đảm cho mình thuần thiện, không có một cái ác nào phạm được đến mình. Tự lợi như vậy cho mình mới kêu là tự lợi của thanh văn. Và đó là cái căn bản của việc thiện. Cho nên cái đó nó nằm ở chỗ mình đừng có làm ác. Mình đừng có làm ác là ở trong cái nghiệp mà đưa mình đi tái sinh nó sẽ không có ác nữa. Là hoàn toàn mình đi tái sinh là mình được lợi. Cho nên cái không làm ác đó là cái tự lợi. Bây giờ mới là làm các điều thiện là mới lợi sinh lợi vật. Như vậy thì mình ấy nhìn như vậy thì rồi mình mới hiểu ra. Cho nên làm chuyện gì cũng hồi hướng về cái trí huệ bồ đề của mình. Nó là như vậy. Mình biết như vậy thì mình có thương vật đi chăng nữa, mình có cứu giúp một con vật chăng nữa, mình cũng hồi hướng. Hồi hướng về cái trí vô thượng bồ đề của mình. À, vậy á, là cái việc làm thiện đó của mình á, nó có ra được một cái năng lực tốt đẹp nào đó là mình cũng đem về trong cái trí huệ của mình. Mà khi mà trí huệ mình sáng rồi đó thì mình sẽ cứu được muôn loài chứ không phải là một loài nào thôi. Cho nên mình biết đâu là cái chỗ quan trọng để mình đầu tư về. Chứ mình đừng có bị cái tình cảm nó kéo theo cái đối tượng. Rồi người thì nói rằng là thương chim hơn, người thì thương chó hơn, người thì thương mèo hơn, người thương cá hơn, người rồi cứ lý luận tranh luận với nhau là con này nó mới đáng cứu hơn. Thế vậy là mình lạc hết trơn. Mình phải cố gắng làm sao, mình phải nhẫn nại và cố gắng phát triển một cái tâm từ bi. Mà muốn cái tâm từ bi mình chân chính là mình phải thương con người trước tiên hết. Nếu mình thương được con người ở đó thì lúc bây giờ mình thương đến loài nào nữa nó cũng có bị lệch lạc hết. Nên đó là cái chuyện này mình biết rằng là cái ý nghĩa đại khái mình nghe thì mình biết là bất cứ chuyện nào nó cũng có hai mặt. Thì đến cái chuyện tu hành mình cũng phải lắng nghe cái hai cái chỗ. cái chỗ nào nó chứng, cái chỗ nào nó tà. Thì là mình biết là bây giờ mình cứ tạm nghe cái cứu cánh của mình mà nó phải chứng, nó không lệch lạc thì mình không bị tà. Cũng như là tu cho mình, nhưng mà mình nghĩ tu để có thần thông cho mình, tu để có được vinh quang cho mình là rồi. Tức là mình lấy thế gian làm mục tiêu là nó tà. Còn tu mà để lấy trí huệ thoát khỏi luân hồi nó thì là nó chứng. Là cái tu nó chứng. Tu mà chỉ nghĩ cái lợi trong thế gian này là bất tịnh và nó trở thành là lừa dối mọi người. Cho nên cái người đó có thể lừa dối cách nào, có thể đóng vai trò thanh tịnh, không tham lam gì, nhưng khi người đó chết đi thì cái tâm bất tịnh đó nó dẫn người đó đi đầu thai. Chứ không phải là cái danh nghĩa hòa thượng thượng tọa gì ở bên ngoài nó đưa cho mình mà nó đi theo mình đâu. Nên biết như vậy mình sẽ thấy cái sự nương tựa về Phật rất cần thiết. Rồi bây giờ mình chưa nghe đến, nhưng mà hôm nay thì nói vấn đề nguyện vãng sinh. Cho nên cái mà mình tư duy cho đến cuối cùng mình sẽ thấy là nương vào Phật đó là tốt nhất. Và khi chết vãng sinh là không có cái gì bằng được hết á. Cho nên vì vậy mình mới phát nguyện vãng sinh. Thì là một lát nữa mình nguyện vãng sinh, thì cái nguyện vãng sinh của mình, thì nếu mà theo chương trình đây, buổi sáng mình nghe về 48 nguyện của Phật A Di Đà. Từ cái nguyện đó mà nó mới thành cái kết quả là cực lạc thế giới ngày nay. Cho nên nó có nhân có quả. 48 nguyện đó là mình nghe về nhân. Rồi trưa, xế trưa chiều là mình mới tụng kinh A Di Đà, nó mới nghe về cái cảnh giới kết quả của cõi Phật. Mà nó là từ cái nhân, từ cái nghiệp thanh tịnh và 48 nguyện đó là nó thành. Thì rồi tối đến mình mới nương tựa vào đó mà nguyện sinh về đó, qua cái tâm nguyện Phật A Di Đà. Cho nên mỗi lần nói lên đó, mình lấy cái cảnh giới nó từ trong cõi Phật hiện giờ nó đã thành quả để mà mình nguyện sinh về đó. Sinh về một nơi có Phật A Di Đà đang thuyết pháp, chúng sinh nơi đó không bao giờ có khổ đau, chỉ có các cái an lạc thôi. Nơi đó cảnh nó rất trang nghiêm đẹp đẽ, bao quanh cái thế giới đó có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng, đều bằng 4 báu. Trên cõi đó nó toàn là báu, không có đất, không có cái dơ, cái bẩn, bất tịnh. Mình quán lên những cái đó mà nguyện sinh, đừng có dính ở trong cái luân hồi, nó luôn luôn có những cái bất chắc. Nên vậy á, nên khi mà nói đến cái chỗ mà ao báu có các cái hoa sen, cảnh giới xung quanh trong nước, trong nó là nước tám công đức, đáy ao cát vàng, bốn bên thềm đường lầu cát là bằng báu, các hoa sen nó xanh thì màu quang xanh. Quán như vậy á, khi xong rồi đó mình con nguyện sinh vào các hoa sen đó, sinh vào cõi đó không có cha mẹ, nó hóa sinh. Cho nên mình phải quán cảnh giới nó mới đúng với cái hóa sinh. Nên mình hiểu là tại sao mình phải quán như vậy. Rồi khi mà quán sinh vào đó rồi ấy, thì mình cái này là ở đây là cũng như là thực tập cho mình. Nếu mà mình về nhà mình tập lấy thì mình cứ để thời giờ nó thong thả. Mỗi lần nói lên một cái cảnh giới ấy, thì mình nhắm mắt lại, mình quán cái cảnh nó ra, ao sen ra, rồi mình quán, mình sinh vào đó. Quán nó một cách rất là thanh thản, buông hết tất cả thế gian này ra. Không còn cái gì dính mắc, sinh về đó. Rồi khi mình sinh về đó rồi, thì nó đến cái cảnh giới kế tiếp là mình sẽ đi cúng dường mười phương chư Phật. Rồi trước khi mình sinh vào ao sen, rồi mình sẽ lên đất bằng vàng ròng, luôn luôn có nhạc trời nổi lên. Nó rất là an lạc, rất là vui. Còn mưa ở trên không phải mưa nước mà mưa hoa, mưa hoa mạt Đà La, mưa xuống như vậy. Các cái hoa đó, đó ở mỗi buổi sáng các chúng sinh nó mới lấy các cái hoa đó, mà hoa đó nó thần biến lắm, mà hoa là bằng vàng bạc lưu ly, nhưng mà không có cứng như ở đây đâu, nó rất mềm, mềm hơn này nhiều lắm, mềm mại lắm, nhưng mà là bằng vàng bạc lưu ly đó. Nó rớt xuống như vậy, rồi các cái chúng sinh nó mới lấy các hoa đó mới đem đi cúng dường khắp mười phương chư Phật. Cho nên mình nguyện sinh về cực lạc thế giới ấy, là để gặp mười phương chư Phật, chứ không phải chỉ gặp mình Phật A Di Đà. Vậy mới quán theo cái cảnh nói là trong kinh A Di Đà, quán mình đi trong vòng một bữa ăn thôi mà cúng dường mười vạn ức Đức Phật, cái thần túc của mình ấy, cái năng lực nó mau lẹ vô cùng. Và cúng dường muốn cúng tự động các cái hoa đó nó biến ra thêm nhiều thứ nữa, mình muốn cúng dường thứ gì là tự nhiên nó có. Thành ra vậy là mình quán sinh về thế giới cực lạc, rồi mình quán sinh vào ao sen và hoa sen, rồi mình quán lên trên mặt đất đi cúng dường mười phương chư Phật, sau đó trở lại về dùng cơm được kinh hành, rồi bắt đầu nghe pháp. Thì nghe pháp thì nó có mình ở đâu, ở gần Phật hay xa Phật cũng nghe pháp được hết, bởi vì pháp âm của Phật A Di Đà nó qua các loài chim hót, đó là hữu tình, và nó qua cái gió thổi vào các cây báu và lưới báu, đó là vô tình. Những sự xúc chạm của vô tình nó cũng ra tiếng thuyết pháp, những cái hót lên âm thanh của các loài chim nó cũng ra tiếng thuyết pháp. Thế nên mình được nghe pháp qua hai cái hữu tình vô tình ở trên cõi đó. Cho nên nó mới đến hai cái nguyện nghe pháp như vậy, tức là sinh về cực lạc thế giới đi cúng dường mười phương chư Phật là phước đức viên mãn, về nghe pháp ngay tại cực lạc thế giới là để cho huệ viên mãn, ở bất cứ nào cũng được trí huệ nhiếp mình, nhiếp tâm mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đó, mình biết vậy xong rồi mình mới quán đến chính báo ở trên đó, đó là y báo đó. Chính báo đó là Phật A Di Đà và chư Thanh Văn, chư Bồ Tát. Thì chính báo Phật A Di Đà đó hào quang vô lượng chiếu khắp mười phương không chướng ngại, cho nên gọi ngài là A Di Đà. Tuổi thọ của ngài và tuổi thọ của nhân dân nó vô lượng vô biên kiếp, nên có tên A Di Đà. Rồi mình biết ngài thành Phật đã mười kiếp đó, mình biết mười kiếp nó lâu chừng nào. Phật A Di Đà sống lâu vô cùng, cơ hội cho mình gặp Phật, cho nên mình phải vãng sinh. Rồi chư Thanh Văn chúng là A La Hán nhiều vô lượng vô kể, chư Bồ Tát cũng vậy. Mình mới đến đó mình mới nguyện mấy cái nguyện trước là mình nguyện con sinh về đó, sinh vào ao sen đó, rồi con sinh về đó để đi cúng dường mười phương chư Phật, con sinh về đó để được nghe pháp âm của các hóa điểu, của các cây báu. Rồi bây giờ con sinh về đó để được chiêm ngưỡng đảnh lễ Phật A Di Đà, nghe pháp của ngài, mới quán hào quang của ngài, quán tuổi thọ của ngài, quán ngài đã thành Phật, quán thánh chủng của ngài, nguyện sinh về nơi đó để gặp gỡ, để được tham dự vào pháp hội của ngài. Rồi cuối cùng mình mới quán là tất cả những cái hữu tình chúng sinh khắp mười phương ấy, mà sinh về cực lạc thế giới toàn là bậc Bồ Tát bất thối chuyển, toàn là bậc Bồ Tát một đời nữa là thành Phật như Phật Di Lặc cả đó. Mình quán như vậy rồi mình mới quán là mình sinh về như vậy để mình cùng ở chung với các bậc đó một chỗ. Đó là vậy, tức là mình biết rằng là bạn của mình, quyến thuộc của mình, người mình sẽ là người dân của những cái người dân mà toàn là những bậc như vậy. Thì nguyện sinh về đó thì mình mà có được cái phát nguyện như vậy đấy, thì mình sẽ thành tựu tín nguyện hành. Thì trước khi như vậy thì mình tụng cái trước khi phát nguyện thì mình tụng cái lời nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Đề Tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó. Thì Bồ Đề Tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát là cái lời nguyện ở trong kinh về Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngài nói ai muốn trì cái chú đó, người đó phải phát cái nguyện theo Ngài. Cái nguyện của Ngài nó là nguyện của Bồ Đề Tâm. Cho nên mình mới tụng lên cái nguyện đó, tức là mình phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm theo một bậc thầy. Bậc thầy đó đã phát như thế nào? Bây giờ mình học lại cái phát của bậc thầy đó. Đó là Ngài Quan Âm. Ví dụ như là cái nguyện là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp, rồi nguyện con sớm được mắt trí tuệ, đó. Nguyện con sớm độ tất cả chúng, nguyện con mau được thiện phương tiện. Chẳng hạn mình nguyện như vậy là mình nguyện theo Ngài Quan Âm. Hồi xưa Ngài Quan Âm nguyện như vậy, bây giờ mình nguyện theo. Rồi cuối cùng nói là con hướng đến núi đao, núi đao tự gãy đổ, con hướng đến lửa bỏng tự cạn khô. Là cái năng lực đại nguyện của Ngài Quan Âm á, nó làm cho tất cả tai ương nguy hiểm của ba cõi luân hồi này tan biến hết. Bây giờ mình mới học theo Ngài, nguyện theo như vậy. Thì khi mà mình phát nguyện Bồ Đề Tâm rồi á, mà rồi mình mới nguyện vãng sinh, thì chắc chắn là Phật A Di Đà sẽ hiện ra trước mình vào lúc lâm chung, theo nguyện thứ 19 của Ngài. Cho nên mình tập như vậy á, mình tu như vậy á. Thì ở đây là mình tập cái nguyện vậy thôi. Nếu mà thích, mình có tâm vãng sinh, về mình phát nguyện, mình tu tập riêng, thì mình cứ từ từ. Hãy đi đọc Phật. Nguyện đêm công khi mà nguyện đó, cái chính yếu là nơi cái nguyện. Cho nên nếu mà mình quỳ nó mệt á thì mình ngồi sao cho nó thoải mái cũng được. Mình tập cái tâm nguyện nó trước. Rồi sau này á là mình ấy nhiếp cái thân của mình, người nào lớn tuổi mệt mỏi có bệnh gì đó thì cứ ngồi cho nó thoải mái. Chứ không cứ phải quỳ nó đau đầu gối á, cái nó tán cái tâm của mình. À, điều quan trọng là nơi cái tâm nguyện của mình á.